là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, nông dân cũng có lương hưu. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn từ 2021 đến 2025, tỉnh Yên Bái phấn đấu kiên cố hóa 900 km đường giao thông nông thôn. Bên cạnh đó, mở rộng đường bê tông xi măng khoảng 100m, mở rộng thêm 150 km đường đất, xây dựng 1.000 công trình thoát nước các loại. Nhờ kết hợp lồng ghép các nguồn vốn và sự ủng hộ đồng thuận cao trong nhân dân, nên từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã kiên cố hóa được 840 km mặt đường bê tông xi măng, mở rộng 23 km đường bê tông, mở mới 75 km đường đất, xây dựng được 992 công trình thoát nước. Dự kiến 6 tháng cuối năm 2022, toàn tỉnh sẽ hoàn thiện gần 300 km đường bê tông xi măng. Ngoài nguồn vốn được cấp trên 500 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và cấp tỉnh, cấp huyện, khi thực hiện đề án, nhân dân đã đóng góp trên 300 tỷ đồng để làm đường. Quá trình thực hiện đề án, công tác giải mặt bằng diễn ra thuận lợi, được nhân dân đồng tình ủng hộ, tự nguyện hiến đất, cây cối, vật kiến trúc làm đường. Nhiều địa phương cũng đã có những cách làm sáng tạo như huyện Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên.
Nhờ đẩy mạnh công tác trồng rừng ngay từ những tháng đầu năm, nên đến nay toàn tỉnh đã trồng mới được trên 14.000 ha rừng các loại bằng 90,7% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Xác định phát triển rừng sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững, ngay từ những tháng đầu năm 2022, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các xã thị trấn chủ động sản xuất đủ cây giống đảm bảo chất lượng, hướng dẫn các tổ chức cá nhân, gia đình lập hồ sơ thiết kế rừng theo đúng quy định và phân vùng từng loại cây lâm nghiệp phù hợp để nâng cao hiệu quả trồng rừng. Cùng với đó, tổ chức giao khoán quản lý bảo vệ trên 233.000 ha rừng phòng hộ đặc dụng và rừng tự nhiên sản xuất, khai thác tiêu thụ trên 588 mét khối gỗ rừng trồng các loại. Công tác bảo vệ và phát triển rừng cũng được tỉnh Yên Bái chủ động triển khai thông qua việc tuyên truyền hướng dẫn người dân các phương án phòng chống cháy rừng, làm tốt việc chi trả dịch vụ môi trường rừng và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lâm luật. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác giảm nghèo, hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo 8 tháng đầu năm 2022. Với mục tiêu phấn đấu năm 2022, thị xã Nghĩa Lộ giảm 5,1% hộ nghèo. Trong 8 tháng, bằng việc lồng ghép các nguồn lực, các chương trình ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa, thị xã đã có 26 cơ quan đơn vị cá nhân giúp đỡ các hộ thoát nghèo với tổng kinh phí trên 412 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 2 hộ với tổng kinh phí 60 triệu đồng. Trong công tác làm nhà ở cho hộ nghèo, năm 2022 toàn thị xã có 24 hộ được hỗ trợ. Hết tháng 8 năm 2022 đã có 4 hộ được hỗ trợ, trong đó Quỹ vì người nghèo tỉnh Yên Bái hỗ trợ 2 hộ với số tiền 50 triệu đồng một hộ. Quỹ vì người nghèo thị xã hỗ trợ 2 hộ với số tiền 10 triệu đồng một hộ. Hiện 20 hộ còn lại đang hoàn thiện hồ sơ để hỗ trợ trong thời gian tới.
8 tháng năm 2022, toàn tỉnh Yên Bái đã có 17.260 lao động được giải quyết việc làm, đạt 88,5% kế hoạch, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2021. Để đạt được kết quả này là nhờ thời gian qua tỉnh Yên Bái đã quan tâm thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án hoạt động hỗ trợ tạo việc làm. Cùng với đó là cập nhật và phân tích thông tin thị trường lao động, nhu cầu việc làm tại các doanh nghiệp, giúp người lao động, nhất là lao động trẻ có nhiều cơ hội tiếp cận việc làm phù hợp. Hiện tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, chú trọng công tác hướng nghiệp, phân luồng, liên thông trong giáo dục đào tạo, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tổng số lao động qua đào tạo năm 2022 là 18.000 người.
Tại xã Vĩnh Kiên, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương phối hợp với huyện Yên Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác khuyến công cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, các cá nhân có nhu cầu đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn các xã Yên Bình, Vũ Linh, Vĩnh Kiên. Trong thời gian một ngày, cán bộ chuyên viên Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh đã thông tin về tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh, kết quả thực hiện chương trình khuyến công tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 và chương trình khuyến công tỉnh giai đoạn 2021-2025. Phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của tỉnh về khuyến công, quy trình đăng ký xây dựng phê duyệt triển khai chương trình kế hoạch, đề án khuyến công quốc gia và địa phương, một số nội dung về chủ trương cơ chế chính sách về phát triển công nghiệp có liên quan. Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để hỏi và giải đáp những vấn đề liên quan đến hoạt động khuyến công. Thông qua hội nghị, các cơ sở sản xuất được hiểu thêm về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đối với hoạt động khuyến công, chính sách hỗ trợ từ chương trình khuyến công. khuyến khích các cơ sở đầu tư mới, đầu tư mở rộng, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa, phát huy lợi thế các nguồn lực tại địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm xã hội tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm hỗ trợ những người không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể hưởng nhiều quyền lợi về khám chữa bệnh, lương hưu khi hết tuổi lao động. Theo đó, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện khi hết tuổi lao động và đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định, người dân sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng đến trọn đời. Vậy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có quyền và lợi ích gì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Nông dân cũng có lương hưu.
Nhờ trồng rừng nguyên liệu giấy mà mấy năm nay cuộc sống của gia đình ông bà Lý Sự khấm khá hẳn lên. Tuy nhiên, mới ngoại tứ tuần mà sức khỏe của ông Sự đã có chiều hướng đi xuống. Hôm nay, các chân ông lại sưng phù lên vì bệnh gút không đi làm được. Ngồi nhà một mình ngao ngán chịu đựng những cơn đau, ông lo lắng cho cuộc sống tương lai khi tuổi già đến không còn sức lao động. Mải suy nghĩ, ông bỗng giật mình khi bà Lý và bà Mai hàng xóm đi chợ về, mở cửa vào nhà gọi to.
Ông Sự ơi! Ơi ông Sự! Ông ngủ đấy à? Sao mà yên ắng thế?
Tôi đây. Ngủ được thì đã tốt. Bà Mai sang chơi à?
Vâng, chào ông. Nghe bà nhà nói ông bị gút. Thế ông đã đỡ đau chưa? Rõ khổ. Cái bệnh này mà không kiêng khem được ấy, là nó hành mình ngay đấy ông ạ.
Cảm ơn bà. Tôi uống thuốc ngay nên cũng khá hơn rồi bà.
Thế từ sáng ông đã ăn uống thuốc thang gì chưa? Mà sao ông bày giấy tờ gì ra khắp cái bản bừa bộn thế này? Xem nào, toàn thấy là bảo hiểm xã hội tự nguyện. Này, ông định xin làm đại lý bán bảo hiểm hay sao mà nghiên cứu kinh thế?
Buôn bán cái gì? Hết huyết áp, dạ dày, lại đến bệnh gút. Tôi đang lo sức khỏe kém thế này, mấy năm nữa về già, không lao động được nữa thì không biết là sống kiểu gì đấy bà.
Tưởng gì, mới hơn 40 tuổi đầu mà cứ làm như ông cụ non không bằng ấy. Từ đây đến lúc đấy còn lâu, mà đến lúc đấy đã có con cháu nó lo rồi, sợ gì?
Mình phải chủ động cuộc sống của mình bà, cứ ngồi đấy mà chờ chúng nó. Chúng nó còn có cuộc sống của chúng nó bà.
Thế thì ông cứ chịu khó cày sâu cuốc bẫm là khác có tiền cho tuổi già. Chứ ngồi tìm hiểu mấy cái bảo hiểm này ấy, thì làm gì ra tiền cho nó mệt người.
Các bà này, tôi thấy ông Bình, bà Tâm, ông Vững ở làng mình ấy có lương hưu sống thảnh thơi lắm. Vì thế tôi cũng đang tính làm sao để có lương hưu đây các bà.
Ông dở người à? Người ta là cán bộ nhà nước nghỉ hưu, ông xô sao được với họ?
Ông Sự ông nói đúng đấy bà. Nông dân bây giờ cũng có lương hưu đấy.
Lại cả bà nữa. Từ cổ chí kim, bà đã thấy ai làm nông lâm nghiệp ở làng mình ấy có lương hưu bao giờ chưa?
Cái bà này, người ta chưa nói xong đã cãi rồi. Không biết thì dựa cột mà nghe đây này. Muốn có lương hưu ấy thì phải mua bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đơn giản thế thôi.
Mua bảo hiểm á? Thôi thôi thôi, tôi xin ông, tránh xa mấy cái bảo hiểm cho tôi nhờ. Không khéo ấy, lại mất trắng như chơi.
Bà Lý này, cái bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy, nó là một loại hình bảo hiểm của nhà nước đấy. Và cũng do nhà nước tổ chức thực hiện. Không có cái chuyện lừa đảo ở đây đâu.
Ai bảo bà thế?
Ôi giời ơi, thì thằng Thông nhà tôi ấy, là cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, nó cũng đang vận động tôi tham gia mà. Thằng Thông nhà tôi nó bảo với tôi là con muốn bố mẹ mua bảo hiểm xã hội để sau này các cụ ấy lúc nào cũng có tiền tiêu, tự do, tự tại, không phải xin con cháu. Nếu không may ốm đau ấy, phải vào viện thì cũng đã có thẻ bảo hiểm y tế rồi. Tôi thấy nó nói cũng có lý đấy bà.
Thế tiền ấy ai trả cho bà?
Thì đương nhiên là tiền của mình rồi. Bây giờ mình mua bảo hiểm xã hội tự nguyện, mỗi tháng một ít, coi như là cái của để dành cho tuổi già mà bà.
Tôi tính rồi, hàng tháng số tiền thu hoạch các sản phẩm phụ từ rừng tôi sẽ dành để mua bảo hiểm tự nguyện. Tiền tiêu pha sinh hoạt thì đã có vườn rau của bà, còn tiền bán rừng hàng năm dành để lo việc lớn. Bà thấy thế có được không hả bà?
Thôi thôi thôi, tôi xin ông đấy, toàn tính cua trong lỗ. Tôi là tôi nhất quyết là không có bảo hiểm, bảo hộ gì hết.
Bà Mai này, lúc nào cháu Thông về, tôi phải nhờ cháu sang khai sáng cho cái đầu bảo thủ lạc hậu của bà ấy, nhà tôi mới được bà.
À, dám chê tôi là bảo thủ lạc hậu à? Thế này á, hãy đợi đấy nhá.
Đúng lúc này, anh Thông con bà Mai, cán bộ bảo hiểm xã hội huyện ghé qua nhà, thấy cổng đóng, then cài, đoán mẹ sang chơi nhà ông bà lý sự. Anh phóng xe máy thẳng vào sân, gọi to.
À, bác Lý, bác Sự ơi, mẹ cháu có ở bên này không?
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, vừa nhắc đến tên thằng cháu là nó có mặt liền. À, Thông vừa về đây hả cháu?
À, vâng.
Mẹ cháu đang ở đây, vâng. Cháu vào nhà cái đã, mấy khi cán bộ huyện về nhỉ?
Cháu chào hai bác ạ.
Bác cũng đang muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ôi, tốt quá.
Nhưng nói mãi mà bác cái cháu vẫn chưa thông.
À thế à.
Nhân tiện đây ấy, cháu tranh thủ giải thích để bà ấy thấy được cái hay, cái tốt của loại hình bảo hiểm này đi cháu.
Này cháu, chả biết ông ấy nghe ai xui khôn, xui dại thế nào mà cứ đòi mua bảo hiểm để được hưởng lương hưu. Quá hoang đường.
Bác ơi, không hoang đường tí nào đâu ạ. Chuyện này là chính xác 100% đấy.
Ồ thế ạ?
Không chỉ nông dân, lao động nông thôn, mà đến bây giờ là cả lao động tự do, rồi kinh doanh buôn bán nhỏ nữa, đều được hưởng lương hưu nếu mà tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy bác ạ.
Ờ, thế là thật hả cháu?
Dạ vâng.
Ờ, thế cái bảo hiểm này ấy, nó có an toàn không hả cháu?
Ôi dồi ôi bác ơi, bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta, được quy định trong luật bảo hiểm xã hội và chính thức được thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2008 cơ mà.
Này, thế bác hỏi này, thế cái bảo hiểm này ai tham gia cũng được hả cháu?
Vâng, đúng rồi bác ạ. Ngoài những người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cái cán bộ như bọn cháu này, rồi công chức viên chức nhà nước, rồi chiến sĩ lực lượng vũ trang, thì tất cả công dân của chúng ta từ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia bảo hiểm các bác ạ.
Thế à?
Này, con nói rõ cho bác Lý biết đi, về cái lợi ích của bảo hiểm này, cho bác yên tâm đi con ạ.
Dạ vâng, cụ thể là đến khi tuổi nghỉ hưu là nam là ở tuổi 62 các bác ạ, rồi nữ là 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu và được cấp cái thẻ bảo hiểm y tế miễn phí nữa đấy. Với mức chi trả là bằng 95% chi phí khám chữa bệnh. Đấy. Và được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản. Và được hưởng cái tiền tuất một lần nếu không may qua đời các bác ạ. Và được nhận trợ cấp một lần nếu không có đủ điều kiện để nghỉ hưu. Rất tuyệt vời luôn.
Thế hàng tháng ấy có phải đóng nhiều tiền không hả cháu?
À, mức đóng hàng tháng thì sẽ bằng 22% cái mức thu nhập do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn và được nhà nước hỗ trợ là 10%, mức thấp nhất là 297.000 đồng một người một tháng, mức đóng cao nhất là 6,556 triệu đồng một người một tháng các bác ạ.
Có nghĩa là trong khoảng này, tùy thuộc vào điều kiện kinh tế của gia đình mình, chúng tôi có thể chọn mức đóng phù hợp được không?
Vâng, đúng như thế bác ạ.
Này, con cứ phải ví dụ cụ thể cho nó dễ hiểu, chứ cứ phần trăm lương cơ sở, cơ bản, bọn tao có được lĩnh lương đâu mà biết. Nghe cứ như là vịt nghe sấm ấy.
Thôi, cháu cứ nói luôn cho nó nhanh.
Dạ.
Như nhà bác đây, chẳng hạn, bác trai muốn tham gia ấy, thì phải đóng bao nhiêu, và khi về hưu thì được lĩnh bao nhiêu hả cháu?
Vâng, cháu hiểu ý của bác rồi. Ví dụ như là bác Sự mình đây, là không thuộc hộ gia đình nghèo hay cận nghèo, nếu tham gia đăng ký mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở mức thu nhập là 1.500.000 đồng một tháng, thì số tiền bác phải đóng là 297.000 đồng thôi.
297.000 đồng thôi à?
Và đấy, sau khi đến tuổi nghỉ hưu ấy thì các bác sẽ được lĩnh khoảng là 1.145.000 đồng một tháng.
Rồi,
là chưa đấy, tính đến là hệ số trượt giá đấy các bác ạ. Vâng.
Này, cháu này, bác muốn đăng ký tham gia ở cái mức thu nhập 3 triệu đồng trên một tháng. Cháu tính hộ xem bác cụ thể nó là bao nhiêu.
Vâng, tốt quá.
Xem nào.
Vâng, nếu mà bác đăng ký ở mức này ấy, thì sau khi trừ đi phần trăm nhà nước hỗ trợ là 10% như nói ở trên ấy, thì số tiền bác thực phải đóng sẽ là 627.000 đồng một tháng. Và số lương hưu bác sẽ được lĩnh là khoảng 2.290.000 đồng một tháng, chưa tính đến hệ số trượt giá các bác ạ.
Úi dồi ôi, như vậy là số lương hưu được hưởng sau này gấp đôi cái số mình phải đóng hiện tại đấy các bà. Số tiền này á đủ phục vụ nhu cầu chi tiêu thiết yếu của tuổi già thôi.
Bà Lý này, tính ra thì với cái mức đóng này, mỗi ngày ông Sự chỉ cần tiết kiệm có 20.000 đồng là mua được bảo hiểm tự nguyện rồi đấy.
Đúng rồi, vâng, có 20.000
đồng thôi. Nhưng mà ông ấy, nhà tôi ấy, đã 45 tuổi rồi. Làm sao đủ thời gian tham gia nữa?
Ồ, bác ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện là không quy định giới hạn về tuổi tham gia đâu.
À, thế à?
Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm ấy, thì có thể đóng một lần luôn cho những năm còn thiếu các bác ạ. Như bác Sự đây, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 17 năm, bác sẽ đóng tiếp một lần cho 3 năm còn lại, thế là ok luôn.
Thủ tục đóng có phức tạp không cháu?
Bác ơi, cũng rất thuận lợi và nhanh chóng thôi. Bác có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hàng năm hoặc đóng một lần cho nhiều năm cũng được. Chỉ cần liên hệ với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện của xã mình, các bác sẽ được tư vấn, hướng dẫn rất là cụ thể, rồi hỗ trợ kê khai đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, các bác cứ yên tâm.
Đấy, nghe thấy cháu Thông giải thích cụ thể thế mới thấy được cái hay, cái mới của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy chứ. Tôi đồng ý cho ông tham gia đấy. Nhưng mình phải cân đối, tính toán xem mức đóng nào cho nó phù hợp, ông nhỉ?
Mà, tôi tính rồi. Bà ơi, nhà mình sẽ tham gia ở cái mức là thu nhập là 5 triệu đồng.
5 triệu đồng một tháng á?
Mỗi tháng mình sẽ phải đóng khoảng 1 triệu 100 nghìn đồng. Mai kia mình được hưởng khoảng hơn 3 triệu lương hưu, đủ để tôi và bà ấy chi tiêu tuổi già đấy bà.
Cũng được. Coi như mình bỏ ống mỗi ngày 40 nghìn đồng, ông nhỉ?
Đúng rồi.
Được.
Các bác ạ, trong cuộc sống thì có rất nhiều biến động mà chúng ta không có thể biết trước được là cái việc gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và mai sau thì khi các bác tuổi cao sức yếu, kéo theo nào là ốm đau bệnh tật, không còn khả năng lao động nữa, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ là điểm tựa quan trọng để mà giúp tuổi già tránh được rủi ro và cơ bản ổn định cuộc sống, và đặc biệt là không phải lệ thuộc quá nhiều vào con cái nữa. Bởi vậy mua bảo hiểm xã hội tự nguyện chính là việc làm khôn ngoan và rất là thiết thực đấy các bác ạ.
Chuẩn. Nhờ cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện này mà nông dân chúng ta ai cũng có lương hưu các bà nhé.
Đúng rồi đấy, nông dân cũng có lương hưu, thật tuyệt.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự trên tần số 92.1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, vốn là tổng giám đốc của một doanh nghiệp chuyên về phần mềm và lập nghiệp ở Hà Nội, nhưng chàng trai Đặng Văn Chính, dân tộc Dao, sinh ra và lớn lên ở xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lại bén duyên với con cá tầm. Khi năm 2018, dự án nuôi loại cá này của anh đạt giải thưởng khởi nghiệp của địa phương nơi mình sinh ra. Việc triển khai nuôi loại cá đặc sản dưới khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hầu không chỉ giúp anh thực hiện được đam mê của mình mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho bà con người Mông ở xã vùng cao đặc biệt khó khăn này. Chuyên mục Tuổi trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với chàng trai này qua ghi nhận sau.
Đi vào hoạt động từ tháng 5 năm 2019, hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Tà Hậu bắt đầu đưa cá tầm vào nuôi. Với số vốn ban đầu trên 2 tỷ đồng do anh Đặng Văn Chính làm giám đốc, được chính quyền xã tạo điều kiện cấp đất, anh Chính đã xây dựng bể ao nuôi cá tầm ngay dưới tán rừng nguyên sinh, hạn chế tối đa việc tác động vào tự nhiên. Ngoài khí hậu quanh năm mát mẻ, nguồn nước luôn ổn định ở nhiệt độ từ 15 đến 25 độ, thì một trong những điều kiện cần có là nguồn nước nuôi cá phải sạch, không bị ô nhiễm. Đáy ao nuôi cần được vệ sinh thường xuyên để loại bỏ bùn đất, cũng như nuôi cá theo tầng tránh lãng phí nguồn nước và thức ăn. Với vai trò là giám đốc hợp tác xã, anh Đặng Văn Chính đã chủ động kết nối với Viện Nghiên cứu ứng dụng và phát triển Trường Đại học Hùng Vương, thực hiện chuyển giao kỹ thuật nuôi cá tầm thương phẩm và kỹ năng quản trị hợp tác xã cho thành viên của hợp tác xã, đã giúp cho việc nuôi cá tầm hạn chế rủi ro cũng như hướng tới việc tiêu thụ sản phẩm một cách ổn định. Chia sẻ thêm về dự án nuôi cá tầm, anh Chính cho hay.
Là thanh niên, những người trẻ tuổi, những người mà năng nổ, nhiệt huyết, đấy, cùng với đoàn thanh niên. Tuy nhiên rằng mình vẫn có sự kết hợp giữa bốn nhà, đó là nhà nông, nhà khoa học, nhà quản lý và nhà kinh doanh. Đấy. Chính vì vậy mà mô hình của chúng tôi từ đầu ra, từ các cái quy trình nuôi đầu ra của sản phẩm là vận hành rất là tốt và vận hành theo chuỗi giá trị.
Mô hình nuôi cá tầm thương phẩm đầu tiên thành công, hợp tác xã tiếp tục mở rộng quy mô nuôi với sản lượng bình quân đạt trên 30 tấn một năm. Với giá bán hiện nay dao động từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng 1 kg, mỗi năm hợp tác xã cho doanh thu gần 2 tỷ đồng và tạo công ăn việc làm cho 5 lao động. Anh Thảo A Dơ, một công nhân làm việc tại hợp tác xã Hồ Hởi nói.
Ban đầu thì vừa làm trong hợp tác xã này thì nó vẫn thiếu thốn nhiều cái vấn đề thì cũng rất là vất vả và rất là khó khăn. Thì đối với bây giờ thì nó cũng gọi là cũng khá rồi. Thì cũng tôi thấy thì cũng rất là bình thường và vì nó cũng có một cái rất là lợi và có ý nghĩa trong bản thân của tôi, thì tôi cũng hy vọng thì tối là tôi cũng cố gắng để càng ngày càng phát triển hơn ạ.
Cũng theo ông Giàng A Châu, Phó Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hẩu, từ khi thành lập hợp tác xã cũng luôn mong muốn chia sẻ và tạo điều kiện cho người dân cùng tham gia để chuyển giao khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm và tạo việc làm. Ông Châu nói.
Từ là người dân có thể phát triển theo mô hình tôi làm thì là hợp tác xã đã cũng đã có kế hoạch tuyên truyền mà đồng thời là liên kết, tức là nhập cho hợp tác xã người ta sẽ tiêu thụ sản phẩm hộ. Đó là như vậy. Thì chính bây giờ là đang là có nhiều những cái nhà hàng lớn ở Hà Nội rồi một số ở miền Trung các thứ người ta cũng có đăng ký ở đất xã nhưng mà bây giờ là số lượng còn đang nhỏ còn chưa đủ phục vụ trong tỉnh mình mới là ở trong huyện thì cũng chưa xuất cho họ.
Là dân tộc Dao ở xã Yên Phú, anh Đặng Văn Chính từng là tổng giám đốc một công ty IT chuyên về phần mềm ở Hà Nội. Song với niềm đam mê nuôi cá cùng với kinh nghiệm sau nhiều năm làm việc tại Hà Nội, anh Chính quyết tâm đầu tư vào phát triển cá tầm. Trung bình mỗi lứa cá tầm, hợp tác xã xuất bán khoảng 8.000 con cá thương phẩm với trọng lượng từ 3 đến 3,5 kg một con. Chia sẻ về những thành công ban đầu, anh Đặng Văn Chính, giám đốc hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hẩu, bộc bạch.
Hơn 3 năm triển khai dự án thì chúng tôi đã có những thành công nhất định. Chúng tôi được công nhận là doanh nghiệp làm ăn, sản xuất kinh doanh mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng. Đấy, cũng hướng đi tiếp theo của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cùng với bà con liên kết sản xuất mở rộng cái mô hình này ở những gia đình mà có điều kiện phù hợp để xây dựng bể để nuôi cá và có nhân lực thì mỗi gia đình có thể làm 1 đến 2 bể và hứa hẹn là sẽ đem lại hiệu quả tốt.
Không chỉ đầu tư chăn nuôi, hợp tác xã còn hướng tới phát triển du lịch cộng đồng bằng việc khai thác hiệu quả điểm du lịch cộng đồng Bản Tát, xã Nà Hẩu. Ông Vũ Xuân Bá, Bí thư Đảng ủy xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên cho biết.
Đối với hợp tác xã thì sau 3 năm thì hiện nay là với cái quy mô nuôi trên 8.000 con trên một lứa thì đây cũng là một cái thế mạnh, cũng là cái đột phá rất là lớn mà tạo ra cái động lực để cho bà con nhân dân là học hỏi và để vươn lên thoát nghèo. Thế thì cũng tới đây thì cũng đảng ủy chính quyền địa phương sẽ vận động những hộ là có đủ điều kiện thì mỗi một hộ là có thể là nuôi từ 200 con đến 500 con để duy trì và phục vụ để cho cái việc mà trao đổi rồi là việc phát triển kinh tế để nhằm cải thiện cái đời sống của bà con nhân dân tại xã Đắc Hào.
Là người sáng lập hợp tác xã, anh Đặng Văn Chính là một kỹ sư công nghệ thông tin, song với trách nhiệm tâm huyết của một người con quê hương Văn Yên đã biến vùng đất khó trở thành một điểm đến du lịch hấp dẫn. Đồng thời cùng với sự đồng hành của các thành viên trong hợp tác xã, anh Đặng Văn Chính đã từng bước gây dựng thành công việc nuôi cá tầm gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại Nà Hầu. Thông qua vai trò là người định hướng kết nối dự án nuôi cá tầm của hợp tác xã có sự liên kết giữa nhà nông, nhà khoa học, nhà nước và cả doanh nghiệp, tạo thành chuỗi giá trị vừa khai thác được tiềm năng của địa phương, vừa tạo ra việc làm thu nhập cho người dân và mở ra cơ hội mới trong phát triển du lịch cộng đồng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo tuyển sinh năm 2022. Trường Cao đẳng Yên Bái thông báo tuyển sinh năm học 2022-2023. Tổng số chỉ tiêu tuyển sinh 969 chỉ tiêu các ngành cao đẳng và trung cấp. Đối với ngành cao đẳng, tuyển sinh 424 chỉ tiêu cao đẳng hệ chính quy thuộc các ngành điều dưỡng, dược, hướng dẫn du lịch, diễn viên múa, thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, thiết kế đồ họa. Đối tượng tuyển sinh, học sinh tốt nghiệp trung học thông và tương đương. Hình thức tuyển sinh, xét điểm tổng kết các môn học lớp 12 trung học thông. Đối với các ngành trung cấp, tuyển sinh 545 chỉ tiêu hệ trung cấp chính quy thuộc các ngành tin học, tiếng Anh, kỹ thuật, chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, kỹ thuật pha chế đồ uống. Đối tượng tuyển sinh, học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và tương đương trở lên. Hình thức xét tuyển, xét điểm tổng kết các môn học lớp 9 trung học cơ sở. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vừa học chương trình trung học thông vừa học nghề và được miễn phí học nghề trình độ trung cấp. Ngoài ra, nhà trường còn tuyển sinh và đào tạo liên thông vừa học vừa làm trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm sau tốt nghiệp, giới thiệu sinh viên đi xuất khẩu lao động với thu nhập cao và ổn định. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 15 tháng 8 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Chi tiết liên hệ phòng đào tạo khảo thí nghiên cứu khoa học trường Cao đẳng Yên Bái, địa chỉ tổ 12 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, điện thoại Thạc sĩ Hà 0941 287 345.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức bảo hiểm y tế bắt buộc đối với tất cả các thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình năm 2022. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được tính dựa vào mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, cụ thể. Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở. Mức đóng của người thứ hai bằng 70% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ ba bằng 60% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ tư bằng 50% mức đóng của người thứ nhất. Mức đóng của người thứ năm trở đi được tính bằng 40% mức đóng của người thứ nhất. Như vậy, hộ gia đình càng có nhiều thành viên thì mức đóng hàng tháng sẽ càng thấp. Người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nếu thực hiện khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng với mức hưởng của năm 2022 cụ thể như sau. 100% chi phí khám chữa bệnh nếu khám bệnh ở tuyến xã. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh trong trường hợp chi phí khám chữa bệnh của một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành. 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh đã tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và tổng số tiền chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm cao hơn 6 tháng lương cơ sở. 80% chi phí khám chữa bệnh với những đối tượng thuộc các trường hợp còn lại. Trong trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến sẽ được chi trả 40% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương. 60% chi phí điều trị trong trường hợp điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. 100% chi phí khám và chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 trở đi. 100% chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện. Để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, mọi cá nhân có thể đăng ký trực tiếp thông qua đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế gần nhất hoặc đăng ký online qua cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.